người địa ngục ấy, cái tâm thật ấy, vẫn đang ở khắp cả với nhau, ở khắp pháp giới. Thế cho nên cái, chính cái cánh giác của cái con kiến nó đang ở khắp pháp giới, chứ không phải thuộc ở thân con kiến đâu. Ở trong kinh Lăng Nghiêm ấy, chúng ta nhớ Đức Phật lấy cái thí dụ là cái hộp, cái bầu hư không thì cứ ở khắp cả. Thầy thì có cái hộp hình người, ở trong một cái hộp hình người, con kiến ấy nó ở trong cái hộp con kiến, cái hình kiến. Con voi ấy nó ở trong cái hộp hình con voi. Đấy, thế thì chúng ta bảo con kiến nó bé, con voi nó to, còn thầy bình thường vừa phải. Thế nhưng mà cái hư không ở trong cái hộp ấy, hư không ở trong cái hộp khí, hư không ở trong cái hộp voi, hư không ở trong cái hộp thầy, ba cái hư không ấy, cái nào to cái nào bé? Tại sao?
Bởi vì mình thấy
thấm thọt
nó
hạn chế
cái hư không
vào,
thì mình thấy sửa,
nhưng
mình vứt cái hộp đi rồi nó thì hư không vẫn là
đó. Hư không nó là hư không, nó đâu có vì cái hộp mà nó thành vuông, rồi nó thành hộp to hộp bé. Theo thì Phật nói rằng cái tâm tính của chúng mình, cái tánh giác của chúng mình nó không cuộc vào cái cơm gạo này, cho nên ngày mai người ta vứt cái thân cơm gạo này vào quan tài, thế cái tánh giác của mình nó không có đóng khung vào cái quan tài đâu, nó vẫn ở khắp cả pháp giới, cho nên gọi là biến chiếu là vô lượng quang. Thế đó là thầy lấy cái thí dụ ở trong Lăng Nghiêm thì giảng thế, còn đây tổ lấy cái thí dụ cái đèn, thì bây giờ con lại lấy cái thí dụ cái đèn ở đây. Tổ giảng thế nào để cho chị em nhận định thấy cái tánh Phật của chúng ta nó không bị cuộc ở trong cái da thịt này. Tổ lấy cái thí dụ 100 ngọn đèn.
Người là Phật không là tánh đó.
Con có ngọn đèn đỏ, có ngọn đèn xanh, có ngọn đèn tím, có ngọn đèn trắng. Thế nhưng mà khi con thắp cái ngọn đèn tím lên thì cái ánh sáng tím nó đâu có ở lùi ở trong một cái bóng của nó đâu, nó tỏa khắp cả nhà. Thì cái đèn đỏ cũng thế, nó tỏa khắp cả nhà, mà đen nó cũng tỏa khắp cả nhà. Vậy thì khi mỗi một ngọn đèn thì tựa hồ như riêng nhau, nhưng mà cái ánh sáng nó cùng nhau chung ở khắp cả cái gian nhà đó. Cho nên Phật cũng ở khắp cả đây, mà chúng ta cũng ở khắp cả đây, người tốt người xấu cùng nhau ở khắp cả. Cái tánh giác là nó không có hạn cuộc, không có riêng tư, chúng ta cùng nhau ở khắp cả, cho nên có ảnh hưởng lẫn nhau rất nhiều. Ví dụ như trong một gian phòng hai cái ngọn đèn cùng thấp, thì cái ánh sáng đỏ nó cái ánh sáng xanh nó có ảnh hưởng với nhau lắm. Thế nhưng mà tại sao bây giờ Đức Thích Ca thành Phật mà chân hương lại chưa phải là ông Phật? Tuy cùng nhau ở khắp cả gian phòng này, nhưng mà ánh sáng của đèn nào ấy, thì cái đèn ấy cái nó cháy hết bao nhiêu cái công tơ, nó tính cái đèn ấy là khác. Bằng cớ là cái đèn ấy nó tư vật nhỏ đi, thì cái ánh sáng của cái đèn ấy ở khắp gian phòng này nó bị nhỏ đi, nhưng mà những cái ánh sáng khác ấy, nó không sao cả, không có cái nào quan hệ đến cái nào cả. Mà tôi tắt ngọn nào đi ấy, thì cái ngọn ấy nó, cái ánh sáng ấy nó tắt, nó rút lui, nó tắt. Nhưng mà tất cả những cái ánh sáng kia không quan hệ gì cả. Thế cho nên chúng ta với Phật với chó mèo, với ma quỷ cùng chung với nhau ở cả trong pháp giới này. Nhưng mà ông tu thì ông đắc, bà tu thì bà đắc, Phật tu thì Phật thành Phật. Mà chúng ta bây giờ vẫn ở trong đường mê, mà chó mèo từ gà thì họ vẫn có cái tánh vô biên quang, cái tánh biến chiếu như Phật, nhưng mà vẫn làm chó làm mèo. Bởi vì cái ánh sáng nào riêng cái ánh sáng ấy, tuy có ảnh hưởng lẫn nhau, có giúp đỡ cho nhau được. Đấy. Một ngọn đèn ở trong phòng này thắp thêm hai ngọn, có sáng thêm chứ không phải không, có giúp đỡ, có ảnh hưởng nhau. Nhưng mà ngọn nào vẫn, cái ánh sáng của ngọn đèn nào nó vẫn riêng của ngọn đèn ấy, chứ không có, không có tạp loạn mà không có lẫn lộn. Tuy có ảnh hưởng giúp đỡ lẫn nhau rất nhiều, nhưng mà thứ nào vẫn đi thứ nấy. Thế cho nên mình tu thì mình đắc, mà mình không tu thì mình vẫn khổ. Phật chỉ giúp cho mình được thôi, chứ còn mình cứ không tu thì ông Phật đại từ bi, ông ấy đành thở dài mà thôi, không có cách nào được. Con đặt tiếp một đoạn nữa.
Thế mà khi sống trong một pháp giới, tuy không ngăn cách, nhưng phàm mơ thấy như có khách.
Phật của con cũng ở khắp cả gian phòng này. Mà tánh Phật của Đức Thích Ca bây giờ ở khắp gian phòng này. Mà tánh Phật của con Pháp này bây giờ cũng đang ở khắp gian phòng này. Mà cùng là tánh Phật cả. Đó, cùng ở khắp cả gian phòng này. Cho nên không có phân cách. Phải không? Cùng nhau chung sống ở trong gian phòng này. Thế nhưng mà thân con, tôi đang nói ông thánh, con với con Việt Pháp với Đức Thích Ca.
Con thấy con có thật mà con chẳng.
Con thấy rằng con đang, cái tánh Phật của con ấy, nó đang thu lưu, nó đóng khuôn vào trong cái thân minh ngộ đấy. Cho nên con nhận cái thân ấy mới là mình, còn ngoài này là không thấy mình đâu cả. Chứ con không ngờ là cái tâm của con ấy, nó đang lần vào thân con giác, con giác hoa, mà nó cũng ở khắp cả nữa. Nhưng mà cái mình không biết, thế cho nên gọi là mê. Bởi vì khư khư cứ cho chỉ có cái cơm gạo này mới là mình, cái đống đất này mới là mình. Thế cho rằng cái tánh thật của mình ấy, nó ở trong cái thân này. Cho đến nỗi bây giờ người ta con kiến nó đốt một cái ấy, thế là kêu đau. Chứ còn ở ngoài kia là tận tâm mình vẫn ở khắp đấy, nhưng mà cái cuốc đất thì mình đâu có đâu, bởi vì mình thấy không phải mình, mà kệ. Còn đây mới là thân mình, thì con kiến nó đốt một cái là kêu đau dễ nảy lên rồi. Thế thì con kiến nó đốt ở thân mình ấy thì mới thấy là đấy là mình đau. Còn bây giờ bao nhiêu bọ chét nó đang cắn con giác pháp đây ấy, thì con thấy làm sao? Đối với mình vô can, mặc cho nó sống, mặc cho nó chết, không có quan hệ đến mình. Bởi vì cứ thu lưu cho rằng mình ở trong cái thân này, cho rằng con giác pháp nó cũng ở trong cái thân này, chứ không biết là thật sự cái tánh thật của con giác pháp đang ở khắp đây. Thật sự mình cũng đang ở khắp, mà thật sự Đức Thích Ca đang có mặt tại đây. Đấy. Còn mình mê thì đâu có thấy Đức Thích Ca, mình chỉ thấy những cái gì bằng đất ấy, những cái gì mà hình có hình có tướng thì mình mới thấy thôi. Cho nên Đức Thích Ca, Đức Di Đà, Đức Quan Âm đang ngồi đây, mình đâu có thấy, mình đã không có các ngài. Đấy, thế gọi là phàm mê thì thấy phân cách. Thì
là thầy, sự tỉnh ngộ trở về chân tánh ngay tại chỗ một niệm quan tâm.
Thế là thế nào rồi hả? Nói từng câu. Người tỉnh ngộ.
Người tỉnh ngộ trở về chân tánh.
Hãy cứ nói con tại chỗ. Cái bài là cái câu người ta đang nói một việc ấy.
Ngay tại một chỗ. Với con.
Cô minh ngộ. cô mới ngộ, từng ngộ ngay tại chỗ làm sao?
Một niệm không sanh.
Tại sao lại một niệm không sanh?
Con biết.
Từ nãy giờ nó ba bốn niệm. Nó sanh ba bốn niệm. Nói một câu là cô vừa thành ba bốn niệm rồi còn gì? Là sao bảo một niệm không sanh? Người ta muốn nói cái chỗ đó. Thật đấy, một niệm không sanh nghĩa là không có phân biệt. Con một niệm, con thấy ông Thích Ca, đó là con khởi lên một niệm, con phân biệt ông Thích Ca. À, mà trong khi con phân biệt một niệm ông Thích Ca thì con chỉ nhớ đến ông Thích Ca thôi. Lúc bây giờ con nhớ đến tất cả những người này không? Đấy, cho nên cứ mỗi một niệm là một cái phân cách này. Khởi lên một niệm nghĩ ông Thích Ca, thế là chỉ thấy có ông Thích Ca thôi, còn bao nhiêu chúng sinh khác quên tuốt. Thế con khởi cái niệm thứ hai, con nhớ đến cô Bi Chí, thì chỉ thấy cô Bi Chí thôi, còn bao nhiêu ông Thích Ca lại quên tuốt rồi, khó không? Thế cho nên các bậc giác ngộ người ta một niệm không khởi, thế thì các ông ấy chả biết gì. Tôi niệm Đức Thích Ca, tôi biết Đức Thích Ca, tôi niệm Đức cô Bi Chí, tôi biết cô Bi Chí, tôi nhớ đến con giác pháp, tôi biết con giác pháp. Còn ông ấy một niệm không có sanh thì là ông ấy ủ tịt cũng không được gì. Nhưng mà đây con đang định nói cái gì đấy? Chính thật sự thầy muốn mà chỉ yêu con, cho con để ý cái chỗ một niệm không sanh này, nó được cái lợi ích gì? Nó khác với chúng mình cứ cả ngày niệm. Chân Hương nói hộ trẻ em cái tánh giác chưa bàn đến cái chuyện vô thường, cái sanh diệt nó thuộc về cái vô thường. Bây giờ ta đang bàn về cái này, một niệm không sanh, còn nếu một niệm mà có sanh thì nó còn sao? Nhưng mà nếu con như thầy nhắc con vào đây đấy, một niệm con nghĩ đến cô Bi Chí thì sao?
Con chỉ nhớ
mình, con chỉ thấy được cô Bi Chí thôi mà con mất hết tất cả. Thế cho nên trong cái bài, cái bài ánh sáng của Như Sư Tuệ Uyển, ngài có giảng cái nghĩa đó, cắt vụn cái điểm giác của mình ra, mình chỉ thấy được một chỗ thôi mà mình mất hết cả chỗ khác. Thế cho nên hãy khởi cái niệm lên thì chỉ thấy được một cái thôi mà mất hết. Cho nên mình mất cái đại viên kính trí, mất cái trí tuệ đại viên kính trí. Còn nếu mình đừng khởi cái niệm lên ấy, mình sống với cái đại viên kính trí ấy thì sao? Khắp đồng thời hiện lên, đồng thời một lúc biết cả pháp giới. Cho nên chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền các ngài không có khởi niệm, nghĩa là không khởi cái tâm phân biệt. Mà mình khởi lên mình cứ cho là thế thì mình biết được nhiều, mà sự thật là như thế thì mình biết thật, biết được cô Bi Chí, nhưng chỉ có biết cô Bi Chí thôi, còn tất cả bị che hết, bị cái niệm nó che hết. Thế cho nên đấy là mình để nhắc cái câu đó và nói tiếp niệm nữa là cái tâm phẳng lặng. Cái gọi là đại viên kính trí, cái tâm như cái gương, nó đại, nó viên, nó tròn sáng ở khắp pháp giới. Tất cả vạn pháp hiện lên để cho thấy. Bởi vì các ngài không thấy bằng nhận thức, không nghe bằng nhĩ thức, mà các ngài thấy nghe bằng tánh Bồ Đề, cho nên không thể khởi niệm. Cái đấy là cái bát nhã. Thôi chúng ta đặt tiếp cái đoạn này để chị em chúng ta bài hôm nay là học được cái chữ chiếu kiến năm quẩn đều không, cho nên chú trọng vào cái nghĩa đó. Con đọc tiếp đi.
Bởi vì một người thụ đại định viên thông thì mười phương cõi nước đều rung động, phàm phu thấy nhà
chùa
chấn động
đồ
vỡ.
Bây giờ tu bắt đầu tu chiếu kiến ngũ uẩn ra không và trụ vào cái bát nhã, sống với cái tánh bát nhã, thế thì sao?
Thầy,
sống với tánh bát nhã. tắt thì cái ngọn nào tắt thì cứ tắt, còn những cái ngọn kia vẫn sáng. Thì bây giờ để ví dụ cái gì đấy, bây giờ mình nói cho nó dễ hiểu. Bây giờ một cái cổ phần góp chung nhau, mỗi người là hùn vốn để mà buôn bán. Thế thì bây giờ đây người nào cũng đóng là 3 triệu đồng để hùn vốn, thì cái số 3 triệu đều nhau phải không? À, nhưng bây giờ một người rút cái vốn ra thì cái quỹ ấy nó có bị cái gì khác không?
Nó
phải hút đi. À, đó là mình nói theo phần sự tướng của chúng mình. À, thì đã đành là chung với nhau ấy, thì tiền góp tất tất cả đều nhau, nhưng mà một người rút thì cái số vốn nó cũng phải có cái sự chuyển thay đổi. Thế bây giờ chúng ta đang góp sức chung sống, mà chung sống đây ấy, là chung sống theo theo cái đường mê, phải không? Chúng ta cùng nhau chung sống, thầy cũng ở bào thai ra rồi ngồi thành con người ngồi ở đây, con cũng ở bào thai ra thành con người ngồi ở đây. Đó, thế là cái tâm thức của chúng mình là cái tâm thức mê, nó đang chung nhau ở trong cái chùa dược sư này, trong cái gian phòng này. Thế là tâm thức con cũng là một tâm thức mê, nghĩa là cũng có đeo nghiệp, có tốt có xấu có hay giả. Thế tất cả chúng ta đây là tâm mê, 10 người ngồi đây là 10 cái tâm thức, tức là 10 cái sạch tánh đấy, nhưng mà sạch tánh mê thì gọi là tâm thức cái gì? Thế đấy, thế là cùng nhau mê. Thì bây giờ chúng ta đang mê thì thầy mạnh thầy phân biệt chuyện của thầy, cái đầu thầy nó đang biến chuyển nó nghĩ cái này cái kia, cô Nguyên Châu đang như biến chuyển tiến theo đường của cô Nguyên Châu, hiện tâm nó cũng đang biến chuyển, tâm mình không thấy nhưng mà có sự biến chuyển không? Đấy, đang chuyển động, mạnh ai nấy đang chuyển động cái tinh thần của mình, nhưng cũng vẫn đang ở trong góp nhau ở trong một cái gian phòng này. Thế bây giờ một người trừng lại cái tâm, an định lại cái thần, rút cái sự quấy rối bằng tinh thần đó. Mình đang nghĩ cái này cái kia, mình đang loạn cái không khí ở đây không? Đấy. Còn thầy ấy, thầy an định cái thần của thầy lại, thế là thầy rút cái sự rối loạn của thầy lại. Mình thì không trông thấy, nhưng mà thật ra trong đây nó có sự chuyển động không? Cái tinh thần mình không nhìn thấy cái các thánh nhân cái này được, mà chẳng phải thánh nhân đâu, chỉ thần người ta xung quanh đây người ta thấy hết, phải không? Đấy, người ta thấy hết. Cho nên một người rút cái cộng nghiệp ra dừng lại thì cho nên ngài như ví đến 110, như đây chúng mình 10 người là 10 cái ngọn đèn đấy, 10 cái ánh sáng nó đang ở khắp đây đấy. Nó đang hòa nhau trong cái đường sinh tử. Bây giờ có một người ngừng lại rút như là cái một ngọn đèn mà tắt đi đấy, một ngọn đèn mà tắt đi. Thế thì cái ánh sáng của cả cái khối ánh sáng ở đây nó phải mất đi một sức. Thế thì trong cái lúc mà nó mất tắt một ngọn đèn đi ấy, thì cái không khí ở đây, cái tinh thần ấy, nó có cái rung động. Thế thì chư Phật biết là có một người đã rút ra khỏi cái, đang góp công góp sức vào cái đường sanh tử với nhau, thì có một người đã rút cái nghiệp báo ấy ra. Thế thì bất thần người ta cũng thấy, còn chúng mình thì không biết. Thế nhưng mà nó có cái sự rung động. Thì chúng ta thì nhỏ niệm không biết, mà không già đâu, cái thấp cái rung động của chúng ta nó có chuyển động cả cảnh sự vật nữa. Ở bên tàu người ta vẫn cứ lấy cái thí dụ, mỗi khi mà có một ông vua minh quân xuất hiện thì cái dòng sông ấy, cái nước nó trong lại. Thế là người ta tại sao cái nước nó lại trong? Bởi vì cái nước đục, cái thanh khí của thiên nhiên mà đục mà hỏng đấy, thì tức là bởi vì có những cái tâm thức xấu. Bây giờ một cái tâm thức tốt ấy, tới thì có cái ảnh hưởng đến tất cả, cho nên khiến trăng lại những cái nước đục, khiến cho cái dòng sông nó trăng. Người ta cứ thấy những cái túi thì người ta biết như là ở một cái vùng nào các vị người ta xem, người ta biết, ta nhìn thấy có đám mây ngũ sắc, ta biết ở đấy có thánh nhân đang ở đấy. Các tổ ngày xưa đi tìm cận các nhân tài, các tổ thấy đấy. Thế thì ở cái nơi nào mà có cái tinh thần tốt đẹp, nó có hiển cái tướng, cho nên người ta khắc ai, người ta thấy được rằng thế nó hiển lên như thế, tức là nó có một sự chuyển động, một cái sự thay đổi. Thì ở đây nói cái vị này người ta ngộ, ta ngột miệng không sanh, tức là người ta không có khởi cái tâm phân biệt thế gian nữa, không yêu, không ghét, không mừng, không giận, không thương, không lo, không buồn, không tội, người ta dừng cái lại. Thế thì cái khối ánh sáng, tức là cái khối tinh thần ở trong cái gian phòng này, nó có cái chuyển động. Thế thì cái chuyển động này chúng mình thì không biết, nhưng mà chư Phật thì thấy ngay, bách thần thì biết ngay. Thế những các cái bệnh thiên ma người ta biết, ta thấy có cái rung động thì người ta đi tìm xem cái gốc rung động này ở đâu. Thế rằng ta biết có cái vị ấy đã đang tu, cái vị ấy không có góp cái công sức và cái việc sanh tử nữa, mà cái việc ấy, cái vị ấy đã trở về cái thế giới hiền thánh, không góp cái cộng nghiệp vào cái đời sinh tử này nữa. Cho nên ma quỷ người ta không bằng lòng, không góp sức vào mấy người ta không bằng lòng. Cho nên người ta, mà người ta thấy cái vị ấy, thế là người ta tới cái chỗ đó, người ta phá cái vị ấy, để cho cái vị ấy phải mê đi, để theo với họ, để góp cái tâm vào cái cuộc đời sinh tử này, cái rút lui họ không có chịu. Thế nên thầy nói như vậy chị em nhận nữa. Để con nói tiếp. Ví dụ như bây giờ thầy ngồi đây, cái tự giác ở bên cạnh, tự giác nói thầy đủ thứ, ông thầy này ông ấy tệ, ông xấu, ông ấy ác, ông ấy tròn, ông ấy nhau. Tự giác cứ ngồi nói đủ thứ. Thế bây giờ nếu cái tâm của thầy, thầy nghe những cái thứ đó, mà nếu cái tâm thầy động, thầy giận cô tự giác, thầy bảo cô là đồ chó, thí dụ như thế, thầy bảo cô là đồ chó, khi mình mắng một vị tỳ kheo ni là chó ấy, thì sao? Chính mình còn vào địa ngục nữa, và trong luật thì mắng một tỳ kheo ni là chó thì cái tội hủy nhục là phải vào ba đập đây, là vào địa ngục, và địa ngục rồi ra mới được làm chó, chứ không phải được làm chó ngay được. Thế thì vậy thì lỗi tại cô tự giác lôi thầy vào địa ngục, bắt thầy làm chó, hay chính cái thân giận của thầy ấy nó làm hại thầy? Chính tội, chính cái người nào đã làm cho thầy thật bị vào địa ngục và thành con chó?
Thế
cho nên ma nó cứ ở bên ngoài thôi, nó phá, nó nhập vào tâm cô tự giác ấy, để mọc cho thầy đủ chuyện. Thì ma nó cứ làm, nhưng nếu thầy giác ấy, thầy hãy lo bảo vệ tâm mình này, đừng để cái sân giận này nó biến mình làm ma, làm quỷ, vào địa ngục, làm chó, làm mèo. Thầy hãy cứ ngồi nhìn đã, mặc biết cái chuyện ma mà mình an định, mình hàng phục cái tâm mình, bởi vì chính cái sân giận của mình, chính cái lời nói của mình nó đưa mình vào địa ngục, chứ không phải có tội ác nó đưa mình vào địa ngục. Thế đấy, thì ma thì nó làm đủ chuyện ở chung quanh mình, nó xúi người này làm chuyện này, nó xúi người kia làm chuyện kia, đủ các thứ chuyện. Nếu mình giác, mình cứ bình tĩnh, mình ngồi yên thì nó làm gì đến mình? Thì cô tuệ giác con nói thầy cả 1000 năm có làm gì được thầy đâu. Nhưng mà nếu tâm thầy động, nếu thầy dạy, thầy giận, thầy chỉ mắng vào câu cô là con bò, thế là thầy chết rồi. Thế đấy, thế cho nên có nhiều tình, người biết cho nên người ta giữ cái tâm của người ta thanh tịnh, người ta không bị chuyển động, thì ma ở ngoài nói cả 1000 năm người ta không chết. Nhưng mà nếu cái tâm mình động, phải không, nếu mà mình chuyển thì nó chả cần phải làm 1000 năm, nó chỉ mắng một câu là mình cũng đủ vào địa ngục rồi. Đấy, thế cho nên hệ tâm mình tỉnh, hệ mình tỉnh ra mà mình cứ làm chủ lấy mình, bình an, không để cho cái vô minh nghiệp nó chi phối. Đấy, cho nên là năm ấm, cái sắc, cái thọ, cái tưởng, cái hành, đấy mới là cái đông nó giết mình. Cái sắc là mình cứ nhận thân mình là thân mình và tôi, cho nên cưng, ai động đến không bằng lòng. Đấy, thế rồi nhận cô tuệ giác là có thật ở bên ngoài, có cô tuệ giác thật, chứ đâu có nhớ rằng cái này chỉ là đống thịt thối, mai nó lòng dục. Cô tuệ giác cũng đống thịt thối, mai nó lòng dục. Nếu tỉnh được ra như thế thì đâu có chuyện. Thế cho nên là trước hết cái sắc ấm là mình phải làm chủ đã, đừng để nó che. Thế rồi cái thọ là cái khổ vui, khi mình nghe người ta nói mình có cái khổ nó hiện lên, mà mình để cái khổ ấy nó chi phối, thế là mình bị tình thứ hai. Rồi mình lại còn cái tưởng nữa, cái giận, cái mừng, cái nó chi phối là tình thứ ba. Rồi bật ra lời nói, cái hành là tình thứ tư. Đó, thế thì hẳn cứ biết bốn cái đó, thì còn cái thức ấm ấy là nó y theo cái lời nói mình mắng người ta là con bò ấy, thế là cái tâm toàn thể, cái tạng thức của mình nó đang chuyển biến, khiến cho bây giờ mình mất cái thân hình bò, mà nó mất thân người mà nó biến cái hình con bò, và là quả dị thục một cái kiếp sau. Đấy, thế là năm ấm có phải nó chi phối mình à? Cho nên Phật nói rằng rất là đáng sợ năm cái ấm này. Phật gọi đó là năm ấm này là chim đà la, nó giết chúng ta từng niệm từng phút. Đó, cho nên phải sáng suốt mà trở về cái tánh bát nhã của mình thì mới hàng phục được. Còn chúng ta bây giờ năm cái ấm này, thấy cái sắc, cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái âm, nếu mà để ý ra thấy đáng ghê, đáng sợ lắm, cái nguy hiểm. Thế nếu mà cho nên phải chiếu so. Vì vậy cho nên hễ mà người tỉnh thì ma đã không làm gì được. Còn nếu mà không chịu quay về cái trí bát nhã, không chịu sống với trí bát nhã, thì không có cách nào mà cứu được mình thoát ra cái nghiệp, thoát ra cái bọn ma. Tiếp.
Đạo thì ma không tổn thương, ta là chủ, ma là khách. Chính họ sợ mà ta an.
Cần chỉ cái chỗ đó. Sao mình lại là chủ mà họ là khách?
Chính là
khách. Mình với mình thì mình phải là chủ chứ nhỉ? Phải. Cho nên mình thì phải là chủ. Thế mà bây giờ tại sao mình lại bị họ phá?
Chính là thầy mình là chủ của mình.
Quên mất cái quyền chủ nhân. Bây giờ con cái chỗ này con nói rõ ra thêm một tí nữa cho minh bạch. Thế nào mà mình là chủ, ma thì nó là khách, nghĩa là nó đứng ngoài. Còn mình ấy, nó thật là người chủ nhân ở trong nhà, còn ma nó chỉ đứng ngoài thôi. Thế thế nào là mình là chủ, ma là khách? Yêu mới cứ ghét, yêu thì phải yêu một cái gì, tức là hệ lụy vào một cái bên ngoài rồi. mà ghét thì cũng ghét cái gì, thế là hệ lụy và cái bên ngoài nó kéo mình ra ngoài rồi, mình thành ra mình mất quyền chủ nhân. Còn chính nhà mình, bây giờ mình đang ngồi đây, mình là mình. Thế nhưng mà bây giờ lại không an định vào cái tánh thật của mình, mà cứ lo yêu cái gì, thế yêu quả ổi, thế là vướng vào quả ổi, thế là quả ổi nó lôi cái tinh thần mình đi. Ghét cái quả xoài, thế là quả xoài nó đã lôi cái tinh thần của mình đi, thành ra mình mất quyền chủ nhân. Nói ban nãy cái chuyện cô trợ giác, thì cô làm gì thì cô làm, cô giết người, cô cướp của, cô làm gì cô cũng là việc cục ở bên ngoài, không bận gì đến thầy cả. Thế nhưng mà nếu mà thầy vướng vào cô, thầy mắng, thầy la hay là sân giận, thế là thầy tạo nghiệp, thì chính cái nghiệp của thầy ấy, nó lại mang thầy đi. Đấy là mình mất quyền chủ nhân, chứ không phải là ma người ta làm hại mình, mà chính ở nơi mình cứ chạy theo ma, cứ yêu cứ ghét cứ mừng cứ giận chạy theo ma. Cho nên
thầy là chính mà sợ mà ta an,
rõ ràng thầy thấy đi chỉ sợ mà hỏa. Mà sao con lại bảo là ma nó sợ mà con an? Thì nó đến nó phá mình là nó cầu một cái gì, nó muốn làm một cái gì, thì nó phải, nó sợ là cái việc của nó làm thành hay không thành. Thế bởi vì nó còn ước, còn muốn, còn mong, thế được ấy, thì nó mới vui. Còn mất thì là nó sợ, nó mất thì, cho nên họ sợ. Còn tại sao mình an?
Mình không có
mình đâu có cầu cái gì, mình đâu có định chạy theo cái con ma để phá nó đâu. Cho nên nó tròn nó méo có bận gì đến mình đâu. Cho nên mình tính mình vẫn an. Cho nên chỉ cần là làm sao yên thôi, cứ giữ lấy cái bình an của mình, đừng cứ tự mình lại cứ mọc ra những cái bồn chồn bực bội, để những cái ấy nó khiến cho mình mất cái an. Tổ trong sách có kể chuyện tổ U Ba Cúc Đa. Tổ U Ba Cúc Đa là tổ thứ 8 ở bên Ấn Độ, tổ người thiền. Có một con ma nó cứ đến nó chọc tổ, nó hiện lên một cái hình không có đầu, một con, nó hiện cái thân con quỷ cụt đầu đứng trước mặt tổ. Thế tổ bảo à, như thế thì đỡ cái bệnh dứt đầu. Nó cứ đến nó chịu tổ. Thế xong rồi có hôm thì nó hiện lên một cái thân không có ngực, không có bụng, là chỉ có tay chân trụng với nhau mới có một cái đầu hiện lên. Thì tổ bảo ừ, thế đâu có phải đau bụng. Thế rồi nó cứ thường đến phá rối tổ như thế. Trong cái giờ tổ ngồi tu, thế một hôm ở gần đấy có một con chó nó chết, nó lại đến nó hiện hình lên, nó hiện hình lên nó chặt tổ. Thì tổ mới dùng sức thần, tổ mới lấy cái xác con chó chết ấy, rồi chụp lên đầu nó, rồi chụp lên đầu nó, thì nó không làm sao nó gỡ được cái mà giống ma thì nó sợ, thì nó sợ. Còn những con chó chi chết là thối bẩn ác tướng, nó sợ lắm. Thế mà nó không làm sao nó gỡ được ra, nó chạy đi khắp, nó trèo lên trên trời, nó xin cái chư thiên cứu nó. Thì các chư thiên mới bảo rằng cái này là oai thần của người bị tổ, nhà ngươi không có thể, tất cả nhà ngươi chạy khắp chư thiên không ai có sức mà gỡ được cho nhà ngươi, chỉ có một cách là nhà ngươi xuống xin sự sám hối tổ và xin quy y tổ, từ nay thì chừa đi và sám hối tổ, học theo tổ đi, thì tổ nhận cho quy y thì tổ gỡ cho được thôi. Cái con ma nó đành là nó phải đến một cái cầu, cầu để vứt cho nó cái xác cho chết đi. Thế xong thì con ma nó trở thành đệ tử của cầu. Cái cầu nó bảo nhà ngươi biến hóa giỏi lắm, nhà ngươi biến hóa giỏi lắm, cái thời Phật ở nhà ngươi đã có ở xứ Ấn Độ rồi, vậy bây giờ nhà ngươi đã biết hình tướng của Phật Như Sư Tăng, cho nên nhà ngươi hiện hình Phật Như Sư Tăng cho ta được xem. Thế con ma nó mới bảo rằng con hiện được, nhưng mà con xin tổ trông thấy hình tự Phật để tổ đừng có lại nhé, vì tổ lại thì con tổn đức. Thế tổ mà ta đã bảo rằng ta đã bảo ngươi hiện lên mà vì gì ta lại. Thế tổ bảo nó hiện lên. Thế vừa mới nói xong thì thấy ở góc rừng đằng kia sáng rực rỡ hào quang, Đức Phật bước ra, đằng sau là rầm rộ cả ngàn các vị tăng, mà vị nào là A-la-hán cả, cho nên hào quang sáng quét cả một khung trời. Tôi mừng quá, tôi phục tôi đại trở lại luôn. Đấy, thế là thôi Phật biến luôn, bởi vì con ma nó biến luôn. Nó con đã dặn tổ đừng có lại. Thế thì trong sách ghi cái chuyện này để cho mình thấy. Đấy, chính tổ bảo con ma, mà tổ là một vị có lực để mà tổ hàng phục được nổi con ma, thì biết cái định lực của tổ đến thế nào rồi. Mà chính tổ lại bảo con ma rằng hiện cho Phật đi, mà nó lại dặn là đừng có lễ. Ấy thế mà cái tập khí trông tới cái hình của Phật vội vàng phục xuống lại. Đấy, thì như thế chúng ta dễ bị chính đánh. Như thế là một cái hình, một cái thí dụ để cho thấy rằng chính tổ là một vị đã có khả năng như vậy, mà đã chính mình bảo nó hiện, mà nó đã dạy mình, vậy mà còn quỳ sụp xuống thì biết cái vô minh lực của người ta, cái nhà chùa gọi là cái tập khí đó, nó mạnh đến thế nào, mà chúng ta phải tập thế nào. Thế mà cái tập khí đó, lúc lâm chung này một cái tập khí nó hiện lên là nó đủ, nó mang mình đi rồi. Thế đấy, thì như thế cho nên làm chủ của mình là một cái chuyện khó, không phải dễ. Bởi vì không những là những cái mê, mà còn cái tập khí, nghĩa là những cái thói quen của cái mê đó. Dù mình tỉnh rồi mà những cái thói quen của đường mê nó cũng khiến cho chúng mình khó khăn mà làm chủ, tự sức tự chủ được. Nó nói tiếp. Tỉnh câu.
Chính là thầy biết sự thật là như vậy, cứ nhất tâm không động.
Sự thật là như vậy, như vậy nghĩa là đi xa. Như vậy, sự thật là như vậy, nghĩa là nhà mình thì mình làm chủ, ma nó chỉ là khách mà thôi. Cái sự thật là như vậy, có phải nhà mình thì mình làm chủ không? Thế tại sao mình làm chủ mà mình lại không muốn làm chủ, mình lại cứ chạy theo con ma để cho nó sai được mình? Đấy, cho nên biết sự thật là như vậy, nghĩa là tâm tánh của mình thì mình làm chủ. Mà mình làm chủ thì mình cứ đứng yên cái địa vị chủ của mình thì không ai làm gì được. Tại mình cứ bỏ cái địa vị chủ nhân mà chạy theo mấy khách, cho nên khách nó mới lôi tuột đi. Cái biết sự thật là như vậy, nghĩa là biết mình là chủ, cứ đứng vững cái địa vị chủ của mình, nó không ai làm gì được mình hết. Đấy, con ma nó đứng ngoài, nó muốn hiện cái chuyện gì thì nó hiện, nó nhát cái gì thì nó nhát, nhưng mà thì mình là chủ, mình cứ ngồi yên đừng có sợ. Và nếu mà mình khởi cái sợ lên một cái ấy, thế là ma nó nhập tâm mà nó lùi mình đi. Nếu mình biết mình là chủ, mình tin chắc cái tánh Phật của mình thường trụ đó, vô lượng quang, vô lượng thọ, bất động, cứ tin chắc mình là yên ổn, không có chuyện gì cả. Thế thì không ai làm gì được. Còn tự mình lại quên cái địa vị chủ, rồi mình hết hồn, hết vía, mình hoảng hốt. Thế là ma nó nhập tâm, nó nhảy như vào, nó làm chủ. Thế là nó sai mình. Thế cho nên biết như vậy là biết ở nhà mình ấy, thì mình là chủ. Nó chỉ là khách, nó đứng ở ngoài thôi. Thế mình cứ bình an đấy là nó phải sợ. Nó muốn cái gì ở trong nhà mình không cho, mình cứ ngồi bình an, thì tự nó phải sợ. Chứ không phải, chứ chính mình là an. Nếu tin được mình yên ổn cái tâm mình, thế thì nó ở ngoài nó không làm gì được. Nó hiện hình gì mình cũng mặc kệ. Mình đừng có sợ hãi. Sợ hãi tức là đã đem tâm vướng vào nó rồi, cho nên nó hoảng. Không tham, nó hiện ngàn vàng đấy, không tham. Nó hiện con rắn đấy, không sợ. Nó cầm dao, nó chém, không cần. Không, cứ bình tĩnh, bởi vì biết cái tánh của mình vô lượng quang, vô lượng thọ. Nó không làm gì được mình. Nếu tin chắc là như vậy thì yên. Yên.
Cứ hết tâm không động, cảnh họ biến hóa ra thiện ác hay dở, ta bình tĩnh, không mừng, không sợ, không yêu ghét.
Tình đoái hết thầy, nghĩa là gì?
Chính là thầy.
Như cái Quán Thế Âm đó, Ngài phản văn, chiếu lý, tức là nhập lưu, tránh niệm, giữ cái tánh của mình. Chứ không có vương vào những cái âm thanh. Đó. Chiếu lý tức là như Đức Quán Thế Âm cứ chuyên phản văn, nghe cái tánh nghe của mình. Thì đó.
Dạ thầy, chẳng đói hết thảy, cuốn đi câu đường lối của quỷ núi có cùng, giác tỉnh của ta không tận, thì ma kia làm gì?
Dạ là sao? Cái đường lối của nó không biết bao nhiêu kiểu mà kể.
Dạ. Giác tỉnh của ta không tận.
Đây chưa nói chuyện ở khắp, mà đây là đang nói về cái định lực. Cái định lực để mà họ làm gì họ cũng không có lay chuyển được mình. Thế cho nên họ muốn hiện gì thì họ hiện. Họ muốn xúi người này người kia, họ muốn tác quái kiểu nào, mình cứ bình tĩnh ngồi yên. Đấy, cái định lực của mình. Thế nếu mà mình có cái sức định như vậy thì họ chả làm gì được. Dù họ thần thông, họ tài giỏi, họ ai đến đâu thì hay, họ cũng không làm gì được mình. Tiếp. Một cái câu con vừa đọc.
Dạ. Nếu có thể vào sâu nhất định, sẽ đi đến niệm tận.
Đấy, một cái câu ấy.
Dạ.
Vào sâu là vào đâu?
Dạ. Ý là thầy.
Nói với Quán Thế Âm này chiếu kiến mà muộn đều không vào. Đấy, ngày tu phản văn. Đấy, ngày tu phản văn. Thế nếu có thể vào sâu là ngày vào đâu?
Thầy, nếu có thể vào sâu nghĩa là phá dần năm ấm.
Đó, thì ngài cứ an định ở trong cái nghe của ngài. Nói cái chữ phá đây rồi ngài chẳng phải mong muốn là đập, không có phải rác rạch rác vôi gì. Đây là nghĩa là cứ an định thế thôi. Cứ an định ở cái tánh bát nhã của mình. Đừng để cái đám vô minh nó lôi cuốn. Cái đám vô minh là đã ma. Còn mình cứ an định ở cái tánh bát nhã của mình. Cái năm ấm là bọn ma đấy. Đừng để cho nó lôi mình. Sắc họ tưởng hành thức, đừng để cho năm cái thứ nó lôi mình. Nếu có thể vào sâu, nghĩa là như Đức Quán Thế Âm là đang phản văn đó, chuyên nghe cái tánh nghe, thì cũng như mình bây giờ chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nghe rõ cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật, cứ thế mà tu thôi. Ngài thì ngài chuyên nghe cái tánh nghe, mình thì nghe cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Thế ở đây nói cứ thế vào sâu, tức là cứ một bề ngồi nghe cái tánh của mình, thế thôi. Thế thì sao?
Thằng nhất định sẽ đi đến gì thì
tại sao thiên nghe cái tánh nghe mà nhất định đi đến cái niệm tận? Thế nào gọi là niệm tận? Nam mô A Di Đà Phật, nhưng mà trong tâm những vọng tưởng nó cũng hiện lên. Chợt trong cái quả ổi lại quả ổi thơm quá đẹp quá, chợt nhìn cái quả xoài lại quả xoài đẹp quá. Thế là trong tâm mình nó vẫn cứ khởi niệm suốt ngày hết việc nọ đến việc kia. Nhưng mà vị này nếu mà cứ vào sâu nữa là cứ an định, cứ quán thế âm là cứ an định và cái tánh nghe là chiếu soi cái tánh, cái tánh nghe tức là cái căn bản trí, là cái bát nhã của ngài, phải không đã?
Yeah.
Thế thì sao? Thì sẽ niệm tận, nghĩa là